Nhân truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 22 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Một trong những giải pháp được thành phố tập trung trong thời gian tới là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong việc tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp.
Để nâng cao hiệu quả và trực tiếp phòng tránh thực phẩm bẩn cho chính mình và gia đình, người dân cần nắm được những kiến thức cũng như có ý thức mạnh mẽ trước những mặt hàng nguy hiểm, kém phẩm chất này.
Với mục tiêu để củng cố thương hiệu với khách hàng, Agribank Thái Nguyên đã không ngừng đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị làm việc, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Nhằm tiếp tục cùng tỉnh nhà giữ vững và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, vừa qua thành phố Thái Nguyên đã họp ban chỉ đạo PCI thành phố để bàn các giải pháp cụ thể. Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhìn lại kết quả mà thành phố đạt được trong việc tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như tập trung cải cách hành chính, công khai đấu thầu các dự án, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo đúng chính sách và tiến độ. Đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, thành phố đã tập huấn nghiệp vụ về văn hóa công sở, ra soát ban hành, công khai niêm yết 50 thủ tục hành chính trên hệ thống cổng thông tin điện tử. Tổ chức 20 cuộc kiểm tra đột xuất có sự tham gia của đại diện doanh nghiệp tại xã, phường về công tác cải cách hành chính. Ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Về cái đánh giá năng động của chính quyền năm nay điểm rất cao. Chúng tôi thấy là nó phản ảnh rất thực tế. Mà tôi cũng rất là phấn khởi khi doanh nghiệp cũng nhìn nhận ra cái vấn đề này. Gần đây thì các đồng chí lãnh đạo là không phải là các doanh nghiệp đến để xin việc nữa. Mà các đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp đến tận doanh nghiệp để bàn với doanh nghiệp, để mời doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh và thành phố. Thì tôi thấy là đây là một cái đổi mới cực kỳ lớn đối với tỉnh nhà cũng như thành phố Thái Nguyên.
Cũng tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn nêu lên thực trạng trong giải quyết công việc, tiến độ giải quyết ý kiến, đơn thư của công dân tại cấp xã phường còn chậm, nhận thức của một bộ phận cán bộ công chức cấp xã phường về PCI còn hạn chế. Trên cơ sở đó, một trong những giải pháp được thành phố tập trung trong thời gian tới để cùng tỉnh nhà giữ vững và tiếp tục nâng cao chỉ số PCI là tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của PCI trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng, minh bạch cho doanh nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính, liên thông một cửa. Ứng dụng phần mềm thực hiện giai đoạn 1 cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 cho người dân và doanh nghiệp.
Sáng 21 tháng 4, Hội đồng Nhân dân xã Thịnh Đức khóa 22 tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016. Dự kỳ họp có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đồng Nhân dân xã đã tổ chức thành công 14 kỳ họp, ban hành được 64 nghị quyết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020. Hội đồng Nhân dân xã đã thực hiện 20 cuộc giám sát và 5 cuộc khảo sát với 15 nội dung về các vấn đề cử tri quan tâm. Đã có 90% ý kiến kiến nghị của cử tri được Ủy ban Nhân dân và của các cơ quan chuyên môn của xã quan tâm giải quyết, v.v. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đánh giá và nhìn nhận một số vấn đề tồn tại cần khắc phục như việc trả lời chất vấn về một số lĩnh vực còn chung chung, chưa có giải pháp cụ thể, chưa tổ chức được nhiều cuộc giám sát chuyên đề về việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân. Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến vào chủ trương xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, IDECO, thành phố Thái Nguyên trên địa bàn xã. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận những thành tích mà nhiệm kỳ qua Hội đồng Nhân dân xã đã đạt được và mong muốn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân xã hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đầu tư xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên, IDECO trên địa bàn xã để ra được quyết sách đúng đắn, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại. Tại kỳ họp đã có 2 tập thể và 13 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.
Cùng ngày, Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ tổ chức thành công kỳ họp thứ 12, kỳ họp tổng kết khóa 8 nhiệm kỳ 2011-2016. Tới dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường nhiệm kỳ 2011-2016, báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016 và thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2011-2016. Trong đó, báo cáo tổng kết của Hội đồng Nhân dân phường nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức thành công 16 kỳ họp, ban hành 68 nghị quyết đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thẩm quyền. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân phường bầu được tiến hành nghiêm túc, đúng nội dung, quy trình thủ tục theo quy định. Hội đồng Nhân dân phường cũng đã giải quyết được trên 90% ý kiến kiến nghị cử tri gửi tới các kỳ họp. Kỳ họp cũng đã tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường và biểu quyết thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp. Ngày 21 tháng 4 tại thành phố Sông Công, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên khai mạc triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề Lịch sử văn hóa Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng 71 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Triển lãm trưng bày giới thiệu tới công chúng người xem trên 300 hình ảnh, tư liệu, bản trích, số liệu khái quát về tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam qua 5 nội dung chính, gồm Việt Nam thời tiền sử, Việt Nam thời dựng nước đầu tiên, Việt Nam thời kỳ đấu tranh giành độc lập và đấu tranh giữ nước, Việt Nam thời kỳ quân chủ độc lập và đấu tranh giữ nước, Việt Nam kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, Việt Nam bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc và Thái Nguyên hội nhập phát triển. Triển lãm cũng giới thiệu với người xem những hình ảnh, hoạt động trong công tác bảo tồn, phát huy, tôn vinh và quảng bá giá trị di sản văn hóa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bạn Lưu Hải Linh, học sinh lớp 12C1, trường Trung học phổ thông thành phố Sông Công chia sẻ.
Đây là đầu tiên em đến với những triển lãm như này, thật sự là tâm trạng rất là vui. Những bức hình ở đây thì nói lên rất nhiều về lịch sử với nhau. Việt Nam từ những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp đến tận bây giờ khi mà hòa bình đã đáo lại rồi thì như em sống lại trong những khoảnh khắc đấy vậy. Thật sự đây là một bài học lịch sử sống động và bổ ích.
Cũng tại triển lãm, nhiều tấm pano áp phích tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được giới thiệu tới người xem. Ông Bùi Huy Toàn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết về mục đích ý nghĩa của việc lựa chọn thành phố Sông Công làm nơi tổ chức triển lãm.
Với cái ý nghĩa quan trọng là thành phố Sông Công là một thành phố trẻ mới được công nhận năm 2015 và cũng là một nơi mà có cái truyền thống cách mạng, lịch sử văn hóa lâu đời. Tổ chức cái triển lãm ở đây để làm sao tuyên truyền, giáo dục cái truyền thống lịch sử văn hóa cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, viên chức và những người lao động ở khu công nghiệp Sông Công. Thế người ta cũng tìm hiểu về cái lịch sử văn hóa, nâng cao cái ý thức trách nhiệm của người công nhân. Từ triển lãm này sẽ góp phần cho cái việc chọn ra những người lãnh đạo của địa phương, của Đảng, Nhà nước một cách sáng suốt trong đợt bầu cử Quốc hội vào 22 tháng 5 tới.
Triển lãm mở cửa phục vụ bạn đọc đến hết ngày 1 tháng 5 năm 2016. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93.1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay các cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều động thái quyết liệt để phòng chống thực phẩm bẩn. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả và trực tiếp phòng tránh thực phẩm bẩn cho chính mình và gia đình, người dân cần nắm được những kiến thức cũng như có ý thức mạnh mẽ trước những mặt hàng nguy hại kém phẩm chất này.
Trước khi chờ những động thái của cơ quan quản lý cũng như các điều luật phát huy tác dụng, người tiêu dùng vẫn có cách góp phần đẩy lùi thực phẩm bẩn ra khỏi cuộc sống. Đó là các động thái tẩy chay thực phẩm bẩn. Đây chính là áp lực lớn nhất cho người sản xuất kinh doanh và các cơ quan quản lý trong việc xóa bỏ triệt để thực phẩm bẩn. Trên nhiều trang mạng xã hội, hiện nay chủ đề thực phẩm bẩn được mọi người rất quan tâm, theo dõi và bình luận. Vừa qua có hẳn một trang Facebook mang tên Chống thực phẩm bẩn của nhiều nhà báo phóng viên lập ra đã thu hút khá nhiều sự chú ý của dư luận. mỗi đồ ăn, thức uống hoặc câu chuyện về thực phẩm mất vệ sinh, không bảo đảm chất lượng đều được thực khách, người tiêu dùng đưa thông tin lên trên các trang mạng thì sẽ tạo được sự lan tỏa nhất định. Để việc chung tay đẩy lùi thực phẩm bẩn có tác dụng mạnh thì việc đưa thông tin cũng cần có những yếu tố cụ thể để giúp nhiều người nhận biết, thậm chí là cơ sở để các cơ quan chức năng điều tra ra những nơi sản xuất thực phẩm kém chất lượng. Muốn vậy, việc công khai vi phạm của mỗi người cần hướng vào các thông tin như sản phẩm gì, mua ở đâu, thời gian bảo quản và chế biến ra sao, chứ không đơn thuần là những hình ảnh về thực phẩm bẩn với những lời than như ăn gì để khỏi chết bây giờ mọi người ơi. Những thông tin dưới đây là điều mà người dùng cần luyện thành thói quen trước khi mua một loại hàng hóa, như thành phần trên nhãn mác với các tỷ lệ sẽ giúp người dùng biết rõ thực phẩm mình dùng, chứ không chỉ dựa vào quảng cáo. Các thành phần dinh dưỡng ghi trên bao bì thực phẩm thường là tỷ lệ chất đạm, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất. Thông thường các thành phần này được sắp xếp theo thứ tự từ chất có trọng lượng cao đến chất có trọng lượng thấp. Chẳng hạn, một hộp nước sốt cà chua với cà chua là nguyên liệu chính sẽ được liệt kê đầu tiên. Gia vị hoặc thảo mộc được liệt kê cuối cùng vì có trọng lượng thấp nhất. Đọc thành phần với tỷ lệ tương ứng sẽ giúp bạn biết rõ thực phẩm mình dùng, chứ không chỉ dựa trên quảng cáo. Đặc biệt, thông tin quan trọng mà người tiêu dùng rất hay bỏ qua đó là ngày sản xuất, hạn sử dụng. Thông thường, nhà sản xuất ghi ngày trong hạn sử dụng ngắn hơn chất lượng sản phẩm cho phép. Chẳng hạn, một sản phẩm có thể sử dụng tới 18 tháng sau ngày sản xuất. Nhưng trên nhãn mác, doanh nghiệp ghi hạn dùng là sau 12 hoặc 15 tháng để bù trừ khoản hao hụt chất dinh dưỡng và đảm bảo chất lượng tốt nhất. Như vậy, đến ngày hết hạn không có nghĩa là sản phẩm không dùng được nữa. Tuy nhiên, tốt nhất nên sử dụng trước thời hạn trên bao bì vì về mặt cảm quan, khó đánh giá được chất lượng sản phẩm. Chẳng hạn, đến ngày hết hạn nhưng thực phẩm có vẻ vẫn ngon, không bốc mùi thì cũng không có nghĩa là vi khuẩn chưa xâm nhập hay sản phẩm vẫn đảm bảo. Ngoài việc để ý đến hạn sử dụng, người tiêu dùng cần quan sát xem bao bì sản phẩm có rách, méo, hở hoặc phồng bất thường không, khi sử dụng có mùi vị khác lạ, chua, khét, gây buồn nôn không, nếu có cần loại bỏ ngay. Tên, địa chỉ nhà sản xuất phải được ghi rõ ràng, cụ thể, xác thực, nên chọn những nhãn hiệu sản phẩm quen thuộc, có uy tín, không mua các sản phẩm mà tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nơi chế biến đóng gói không rõ ràng, viết tắt, dễ gây hiểu lầm và đó có thể là hàng nhái, hàng giả. Các sản phẩm thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng phải được cơ quan chức năng kiểm tra chất lượng, độ an toàn rồi cấp phép. Điều này thường được ghi rõ trên nhãn. Vì vậy, khi lựa chọn, bạn nên xem sản phẩm đã được cấp phép chưa, theo tiêu chuẩn nào, mã ra sao. Khi nghi ngờ hàng hóa có những sai phạm, người tiêu dùng có thể chủ động báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Số điện thoại đường dây nóng 1900 585826 là đường dây nóng về an toàn thực phẩm của Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương. Đường dây này được tổ chức để tiếp nhận, xử lý và sử dụng các tin báo của tổ chức cá nhân về đối tượng, hành vi và các thông tin liên quan đến vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Đây sẽ là nơi cung cấp nguồn tin để các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời có biện pháp tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. Đường dây nóng này bảo đảm giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh của tổ chức cá nhân báo tin. Đường dây nóng cũng sẽ hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ trong ngày. Tương tự như hoạt động của đường dây nóng này, người dân khi phát hiện dấu hiệu và vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi có thể gọi số máy 0804-2526 hoặc 0917-808-113 là số điện thoại của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Ngoài việc đảm bảo bảo mật, người dân cung cấp thông tin, tố giác vi phạm chính xác còn được nhận thưởng.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm là bài phản ánh về hội chợ thương mại hàng tiêu dùng Thái Nguyên năm 2016. Trong tiểu mục Nhận diện thương hiệu có bài viết Niềm vui bên những công trình mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi, gửi tiền trúng liền dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm với tổng giá trị giải thưởng hơn 60 tỷ đồng. Theo đó, bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 năm 2016 đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2016, với mức gửi tiết kiệm tối thiểu từ 5 triệu đồng, kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, khách hàng sẽ nhận được thẻ cào trúng thưởng ngay với những phần quà giá trị như tiền mặt, bếp điện từ, lẩu điện, bếp nướng điện, máy đo nhiệt kế, máy đánh trứng Philips, bộ nồi inox cao cấp, vali trẻ em, máy làm sữa chua, máy sấy tóc Philips, đèn LED chống cận, bình giữ nhiệt, ba lô, USB 8G và nhiều quà tặng khác với cơ hội cào trúng đến 80%. Số thẻ cào khách hàng nhận được tương ứng với số tiền gửi và kỳ hạn gửi. Đồng thời khách hàng còn được tham gia quay số vào cuối chương trình với giải thưởng duy nhất là một xe ô tô Lexus ES350 trị giá 2,7 tỷ đồng.
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 4, đội quản lý thị trường phối hợp với công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh xe đạp điện, xe máy điện trên địa bàn. Theo đó, đoàn đã kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân Việt Hùng ở tổ 10 phường Hoàng Văn Thụ và cửa hàng kinh doanh xe điện thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn xe điện Đức Hòa ở số 25 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Qua kiểm tra cho thấy, hai cơ sở đã thực hiện đầy đủ các quy định về giấy phép kinh doanh, có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp, niêm yết giá trên sản phẩm. Tuy nhiên, hai đơn vị đã vi phạm về dấu hợp quy trong buôn bán sản phẩm, đối với hàng hóa phải công bố dấu hợp quy. Với vi phạm trên, đoàn đã lập biên bản phạt thu 2 triệu đồng đối với mỗi đơn vị. Liên quan đến kinh doanh xe máy điện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, đối với những xe máy điện chưa đăng ký sẽ bị xử lý nghiêm. Bởi vậy, đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng này còn tồn đọng hàng rất băn khoăn. Ông Đặng Văn Hùng, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Việt Hùng cho biết.
Chúng tôi cũng đã biết là nhà nước quy định là mùng 1 tháng 7 tất cả những xe máy điện đều phải đăng ký. Thì hiện tại doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh năm nay đã là 6-7 năm ở trên thị trường Thái Nguyên rồi. Nên là cái hàng tồn mà trước đây chúng tôi nhập của các cái đơn vị thì lúc ý nhà nước chưa quy định gì về có thủ tục đăng kiểm đăng ký để làm thủ tục đăng ký. Thì bây giờ chúng tôi vẫn còn tồn những cái số hàng cũ đấy rất là nhiều. Đấy, nên là chúng tôi đang cố gắng là bán đến 31 tháng 6 thì xem cái lượng đấy còn nhiều không. Nếu không còn nhiều thì cũng phải xin đề nghị các cái cơ quan chức năng để có cái hướng giải quyết cho doanh nghiệp, để cho doanh nghiệp tháo gỡ được những cái xe mà nó còn vướng mắc về thiếu thủ tục đăng ký đăng kiểm.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, tối 17 tháng 4 vừa qua, Hội chợ Thương mại Hàng tiêu dùng Thái Nguyên năm 2016 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Giống như những lần trước, hội chợ do Sở Công Thương Thái Nguyên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hội chợ Thương mại Á Âu, Hà Nội tổ chức. Điểm khác biệt lớn nhất của hội chợ lần này so với hội chợ trước đó, hàng hóa được trưng bày và bán được nâng cao chất lượng, làm hài lòng người dân đến tham quan mua sắm. Đến từ công ty dệt may Hưng Yên, các sản phẩm áo phông của công ty giới thiệu tới khách hàng Thái Nguyên rất đẹp và bắt mắt về kiểu dáng mẫu mã. Theo chủ cửa hàng cho biết, tham gia hội chợ tại Thái Nguyên lần này, công ty có 4 gian hàng bán và giới thiệu sản phẩm. Với mục đích tuyên truyền giới thiệu về hàng Việt Nam nên chất lượng và giá thành được công ty đảm bảo. Nếu tính theo giá thị trường, sản phẩm của công ty tại hội chợ sẽ thấp hơn từ 10 đến 20%. Tại hội chợ thương mại hàng tiêu dùng năm nay có trên 200 gian hàng của các tổ chức xúc tiến thương mại và hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước như Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thanh Hóa, v.v. Cùng với các sản phẩm may mặc, hội chợ còn giới thiệu nhiều sản phẩm thương hiệu đặc sản nổi tiếng của các vùng miền như nước mắm, măng khô, v.v. đến hàng tiêu dùng. Qua tìm hiểu ý kiến của những người dân đến tham quan mua sắm, sản phẩm hàng hóa tại hội chợ có chất lượng. Chị Nguyễn Thanh Xuân đến từ phường Quan Chiều nói.
Mình thấy ấn tượng là cái chất liệu nó tương đối đẹp và giá cả lại rất là vừa phải. So với những thị trường bán ở bên ngoài bây giờ có lẽ nó cũng rẻ hơn được một chút. Hội chợ hàng tiêu dùng lần này nói chung là nếu như mà mình mà mang nhiều ngân quỹ hơn nữa thì chắc là mình sẽ mua sắm được nhiều hơn nữa.
Việc tổ chức hội chợ là một trong những hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại Thái Nguyên năm 2016, qua đó nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, Agribank Thái Nguyên hiện đang là ngân hàng có mạng lưới phủ rộng khắp tất cả các huyện thành thị trong tỉnh với một văn phòng tỉnh, 10 chi nhánh ngân hàng loại 3 và 19 phòng giao dịch. Để củng cố thương hiệu với khách hàng, những năm qua Agribank Thái Nguyên đã không ngừng đầu tư cơ sở tầng, trang bị các phương tiện, dụng cụ làm việc, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh. Ghi nhận tại Agribank chi nhánh Sông Cầu, thành phố Thái Nguyên.
Nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ, trụ sở Agribank chi nhánh Sông Cầu được đầu tư xây dựng khang trang đẹp đẽ với lớp son vàng óng đã làm bật lên cảnh quan khu vực ngã tư, đoạn nối vào trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Trong căn phòng làm việc hiện đại còn thơm mùi gỗ, ông Dương Tiến Ban, giám đốc Agribank Sông Cầu phấn khởi nói: Tháng 1 năm 2014, Agribank Sông Cầu đã chính thức bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để khởi công xây dựng trụ sở làm việc mới. Để đảm bảo hoạt động giao dịch kinh doanh ổn định, đơn vị đã phải tạm chuyển trụ sở đến địa chỉ số 340 đường Hoàng Văn Thụ. Tuy nhiên do vị trí khuất, mặt tiền hẹp nên hoạt động kinh doanh của đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn. Nay chuyển sang trụ sở mới, khang trang nên cán bộ nhân viên và khách hàng rất phấn khởi.
Chi nhánh tôi chuyển sang trụ sở giao dịch mới vừa được xây dựng xong. Đây cũng là một cái điều kiện cải thiện cái môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên, tạo cho cán bộ nhân viên có một không khí làm việc tốt. Đây cũng là một cái nâng cao vị thế của ngân hàng nông nghiệp nói chung và nhận diện của ngân hàng nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói riêng. Chúng tôi cũng hướng xây dựng doanh nghiệp xanh sạch đẹp và để làm sao có một cái không gian phục vụ cho khách hàng tốt nhất khi khách hàng đến giao dịch với ngân hàng nghiệp Sông Cầu. Từ khi sang giao dịch ở trụ sở mới, bước đầu có một cái sự phát triển tốt hơn so với những năm trước, cụ thể thể hiện ở cái số liệu tăng trưởng ở các cái chỉ tiêu, ví dụ như là nguồn vốn so với cùng kỳ các năm trước thì đến thời điểm này thì chúng tôi cũng tăng trưởng được hơn 8% và dư nợ cũng tăng được hơn 4%.
Trụ sở làm việc của Agribank Sông Cầu có tổng diện tích xây dựng khoảng 2.000 m2, cao 6 tầng, với tổng số vốn đầu tư gần 26 tỷ đồng. Sau hơn 2 năm thi công, với sự cố gắng của nhà thầu, đơn vị thi công, ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới 2016, cán bộ nhân viên Agribank Sông Cầu rất phấn khởi khi được làm việc trong ngôi nhà mới khang trang rộng rãi. Chị Hoàng Thị Thúy, giao dịch viên chia sẻ.
Từ ngày cơ quan chúng tôi chuyển sang trụ sở mới thì không gian rất là thoáng đãng. Khách đến thì không phải ngồi chờ đợi như ở bên chỗ thuê nữa. Thì rộng rãi hơn, ngồi thoải mái hơn. Khách giao dịch thì họ cũng được thoải mái. Không là giao dịch thì giao dịch viên làm nhanh hơn. Các sản phẩm dịch vụ của chúng tôi thì cũng rất là nhiều, rất là phong phú. Ngoài những cái lúc chờ đợi đấy thì khách hàng ngồi nghiên cứu.
Được biết, những năm qua, để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh, Agribank Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhiều hạng mục công trình. Năm 2015, ngoài công trình trụ sở Agribank Sông Cầu, Agribank chi nhánh tỉnh còn đầu tư xây dựng công trình trụ sở Agribank Đại Từ với tổng vốn đầu tư 18 tỷ đồng và phòng giao dịch ký phụ trị giá 5 tỷ đồng. Trong giai đoạn từ năm 2010 đến nay, Agribank Việt Nam đã đầu tư xây mới, sửa chữa nhiều hạng mục công trình, gồm trụ sở phòng giao dịch Quán Vuông, Định Hóa trị giá 3 tỷ đồng, hội sở Agribank Định Hóa trị giá 15 tỷ đồng, Agribank Phú Bình là 8 tỷ đồng. Chính sự hỗ trợ tích cực này đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tiếp tục gặt hái được nhiều thành công. Cho biết về kế hoạch nâng cấp sửa chữa cho các đơn vị, phòng giao dịch thuộc Agribank tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyên nói.
Về thời gian sắp tới thì Agribank Thái Nguyên cũng đang làm các quy trình về xây dựng cơ bản để chuẩn bị khởi công một số công trình nữa, ví dụ như là phòng giao dịch Thanh Xuyên của Phổ Yên, rồi là phòng giao dịch Giang Tiên của Phú Lương và phòng giao dịch Trại Cao của Đồng Hỷ. Mỗi một công trình thì khoảng 5 tỷ đồng tiền xây lắp.
Có thể thấy, với sự tạo điều kiện từ hội sở và Agribank Thái Nguyên, không chỉ Agribank chi nhánh Sông Cầu mà những trụ sở văn phòng trực thuộc Agribank tỉnh Thái Nguyên đang được đầu tư nâng cấp sửa chữa, sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa trong hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Tài chính thị trường. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với rãnh gió Tây trên cao, nên các khu vực trong tỉnh đã xảy ra mưa rông trên diện rộng. Đêm nay 22 tháng 4, do ảnh hưởng rãnh thấp bị nén. Các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và rông. Trong cơn rông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 4 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, đan xen với nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-27 độ. Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lui vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ôi chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, ngày hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đừng phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Dạ bác.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên thông báo tuyển dụng. Số lượng 10 người, vị trí tuyển dụng và khu vực làm việc. Hai trưởng phòng kinh doanh làm việc tại khu vực Phổ Yên và thành phố Sông Công. 8 chuyên viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Yêu cầu tuyển dụng: độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt, trình độ từ trung cấp trở lên. Riêng đối với vị trí chức danh trưởng phòng, yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh bảo hiểm. Chế độ lương 2 triệu đồng một người một tháng, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của MIC và pháp luật hiện hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết 31 tháng 5 năm 2016. Chi tiết liên hệ tại địa chỉ: Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên, tầng 3, tòa nhà Viettel, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0974 330860 hoặc 0982415516.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.